Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Trụ Trì và toàn thể Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân Hòa Thượng Trụ Trì cũng như Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành chúng con có buổi nói chuyện với toàn thể quý Phật tử nhân ngày quý nhật của cố Hòa Thượng Thích Thiện Ấn. Và kính gửi lời cầu chúc sức khỏe, chúc các vị Phật tử một ngày thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Kính thưa các vị, hôm nay thì đủ duyên tôi trở về đây để chia sẻ pháp thoại với các vị. Thì giống như lời giới thiệu của Thượng Tọa trong ban tổ chức là được biết rằng Hòa Thượng Thiền Ấn trước kia Ngài là Tổng Vụ Trưởng, Tổng Vụ Hoằng Pháp trong cái thời gian trước giải phóng. Và sau này thì được biết rằng Hòa Thượng sang Mỹ với trình độ của Hòa Thượng là một tiến sĩ, tức là một trong những người vừa hoằng pháp, vừa có trình độ, vừa có tâm huyết để xây dựng Phật Pháp trong cũng như ngoài nước. Đó là những gì Hòa Thượng rất là đáng kính trọng và ngưỡng mộ những cái công đức của Ngài. Và cũng như cái ý của Thượng Tọa trong ban tổ chức là nói về Hòa Thượng trước kia là người chịu trách nhiệm bên Hoằng Pháp, cho nên hôm nay nhân cái lễ quý nhật của Hòa Thượng cho nên mời tôi về để chia sẻ Phật Pháp cho Hòa Thượng nghe. Hòa Thượng vui, câu này tôi nghe hết hồn. Tôi là hàng cháu chắc không biết mấy đời đối với Hòa Thượng. Có môn mà nói là tôi về đây nói để Hòa Thượng chứng minh cho tôi như thế nào nữa, chứ nói Hòa Thượng nghe Hòa Thượng vui. Xin thưa các vị, đối với những bậc tôn túc Hòa Thượng như vậy, là những bậc thầy đi trước, là những người mở đường cho lớp chư tăng và các thế hệ tương lai kế thừa, và tôi là người kế thừa cũng không biết là qua giai đoạn của biết bao nhiêu nhiệm kỳ hoằng pháp tại Việt Nam này. Tôi được biết thì như lời giới thiệu của Thượng Tọa ở đây, thì Thượng Tọa nói là sau khi Hòa Thượng Viền Vi sang Pháp thì tiếp theo là Hòa Thượng Thiền Ấn ở đây là tiếp tục nghiệp vụ hoằng pháp đó, rồi sau đó đến những vị Hòa Thượng khác, rồi mới đến tới Hòa Thượng Trí Quảng của chúng ta, rồi sau này mới đến đương nhiệm hiện giờ là Hòa Thượng Bảo Nghiêm. Đó là những vị tôn túc Hòa Thượng đi trước, là những người đạo cao đức trọng đã gánh vác công việc này với một cái bề dày lịch sử rất là lớn trên đất nước chúng ta trong cái thế kỷ của 20 và đầu thế kỷ thứ 21 này. Và hôm nay đối với những bậc như thế thì tôi một phần là cũng về đây để tưởng niệm Ngài. Và tôi có một cái duyên là thật ra thì tôi không được biết Hòa Thượng Thiền Ấn trước kia, bởi vì khi tôi lớn lên tôi biết việc thì Hòa Thượng đã sang Mỹ rồi, không còn ở Việt Nam. Cho nên cái ngày mà khánh thành tu viện Tường Vân á, thì quý Hòa Thượng Thượng Tọa ở đây có xuống dưới dự. Và trong cái thời điểm mà đến chùa tôi dự thì được tin báo là Hòa Thượng đã an thần thị tịch ở tại Mỹ. Thì đó là cái duyên, cái cơ hội tôi biết đến Hòa Thượng trong những giây phút cuối cùng của Ngài, cũng xem như là những người có duyên. Và vì vậy chính đó là gặp nối mà để hôm nay chúng tôi trở về chùa Pháp Vân này để chia sẻ Phật Pháp với các vị. Thì cũng không ngoài ý học tu của tất cả các Phật tử của chúng ta, tôi xin về chia sẻ với tất cả các vị với bài pháp thoại hôm nay, đó là Phật Pháp tại thế gian. A Di Đà Phật. Quý Phật tử ở đây có ai biết thầy chưa? Ai là một trong những người biết không? Đưa tay lên. Xin cảm ơn tất cả các vị. Biết qua đĩa. Biết qua đĩa cũng là biết. Thì dù thế nào đi chăng nữa, dù biết trực tiếp gián tiếp, chúng ta đều có nhân duyên thầy trò, hay là đều là quyến thuộc trong một cái ngôi nhà Phật Pháp. Tất cả chúng ta ai cũng đều có những cơ hội và nhân duyên để gặp nhau từ một đời đến nhiều đời. Nhưng mà do cái nhân duyên nhiều đời tôi và các vị đã có, cho nên là cái cơ hội gặp lại nó dễ dàng hơn. Và hôm nay ai có mặt trong pháp hội này, tôi xem như tôi và các vị là quyến thuộc nhiều đời, có chịu không? quyến thuộc với ai, quyến thuộc với thầy có hơi mệt. Xin thưa các vị, cho nên tối ngày thì tôi cứ nói chuyện Phật pháp thôi. Tôi cứ xem mình là tu sĩ, nó giống như con tầm vậy. Con tầm thì nó ăn tầm và nó nhả tơ, đúng không ạ? Cái nhiệm vụ nó ăn tầm thì nó phải nhả tơ thôi. Còn tôi nghĩ người tu sĩ Phật giáo là ăn cơm đàn na khí chủ, học được chư tôn hòa thượng dạy dỗ, thì cái duy nhất để trả nợ tứ ân hay là ân đức của đàn na hay là các vị hòa thượng ân sư dạy dỗ mình thì bằng cách đem chánh pháp để nối truyền theo các ngài. Cho nên nhiệm vụ của tôi thấy rằng tôi không quan trọng cái gì bằng tính cách là làm việc mang tính cách trả nợ áo cơm, và tôi cũng chỉ làm nhiệm vụ trả nợ áo cơm vậy thôi, không quá quan trọng trong những việc như thế này. Xin thưa các vị, sở dĩ tôi nói với các vị Phật pháp tại thế gian, đây là một cái quan niệm mà rất thiết thực để cho nhất là những người tu của chúng ta, là những người Phật tử không khéo, chúng ta tưởng tượng. Chúng ta không khéo, chúng ta trở thành người ăn cơm dưới đất mà lo chuyện trên trời. Và một trong những cái quan niệm mà không khéo dễ dẫn chúng ta đến chỗ lệch lạc trong việc tu học, đó là những người tu theo pháp môn tịnh độ. Không khéo chúng ta sẽ mất gốc và mất phương hướng trong vấn đề tu tập, và chúng ta đánh mất mình giữa cuộc đời này. Cho nên vì vậy, thay vì chúng ta sống và tu học rất nhiều an lạc và hạnh phúc, thì chúng ta lại trở thành một con người rất là lập dị giữa cuộc đời. Tu học mà không giống ai, và tu học mà đem lên cái chuyện cầu khổ bất hạnh, và nó mất phương hướng giữa cuộc đời này vô cùng. Cho nên đó là những điều rất đáng tiếc cho những người đã dấn thân hy sinh cho con đường Phật pháp, mà một số thầy không kịp thời chấn chỉnh cho các vị. Không khéo cho các vị tu bằng sự tưởng tượng, tu mà tối ngày cứ tưởng tượng phải làm cái gì đó để đợi kiếp sau, rồi tu rồi làm gì đó để sau khi chết là cái gì. Cái chuyện sau khi chết là chuyện đương nhiên, cái chuyện kiếp sau cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà trong thực tế này chúng ta không làm được điều gì cho chính bản thân chúng ta, cho sự tu tập, cho gia đình, cho xã hội, cho cộng đồng, mà chúng ta cứ nghĩ mọi việc chúng ta làm cái gì đó để làm vài 300 năm nữa, kiếp sau, đời sau gì đó. Cái quan niệm này không khéo chúng ta trở thành một cái quan niệm tín ngưỡng giữa nhân gian. Và Phật học là một con đường tu học rất rõ ràng, mà không khéo để biến chúng ta trở thành con người tín ngưỡng, thì giữa tín ngưỡng này và tín ngưỡng kia không có gì là quan trọng cả. Nếu tín ngưỡng theo Phật pháp thì tín ngưỡng bình vôi ông táo cũng thế, tín ngưỡng theo Phật pháp cũng chừng ấy, thì tín ngưỡng thần tài cũng thổ địa cũng vậy. Tín ngưỡng Phật pháp bằng cái cách độ này thì bây giờ tín ngưỡng bà chúa tiên, bà chúa sứ, chúa ngọc gì đó nó cũng thế. Tất cả những sự tín ngưỡng là đồng nhất, những sự tín ngưỡng hoàn toàn là dựa vào đó để đặt niềm tin, để đặt hy vọng, để mong cầu một điều gì đó. Thì đối với Phật học mà chừng ấy thì cần gì có mặt Phật pháp giữa cuộc đời này. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy thẳng một cái câu mà các tổ đã từng nói, Phật pháp tại nhân gian là chuyện này không khác hơn được. Cho nên các vị nhớ rằng khi Đức Phật nói trong các kinh, Đức Phật nói là ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy sự có mặt của Đức Phật giữa cuộc đời này là có mặt thật giữa cuộc đời này, vì hạnh phúc an lạc thật của chúng sinh trên cuộc đời này. Và sự căn bản nhất Đức Phật đã thực hiện trong cuộc đời của Ngài hơn 2500 năm về trước, đó là Ngài đã làm cuộc sống của Ấn Độ vốn bấp bênh, bất bình đẳng, sống bằng giai cấp. Ngài đã xóa được những điều đó để lấy được sự bình đẳng và hạnh phúc, và lấy lại được cương vị của con người trong thời đó. Giữa người và người có mối tương quan bình đẳng, Đức Phật xóa tất cả những giai cấp này. Bằng quan niệm, Đức Phật nói là không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Đức Phật đã từng nói như vậy. Và các vua chúa lúc đó có một cái nhìn cởi mở hơn, trân trọng tất cả những con người vào thời đó hơn. Các vị biết có những cái người mà sống trong những giai cấp thấp của Ấn Độ ngày xưa còn tệ hơn con chó bây giờ. Nói chung con chó giờ là có quá chứ, thật sự giữa con người và súc vật ngày xưa không có gì khác nhau. Quan niệm của người ta rất là cục bộ vậy. Những giai cấp trên xem những giai cấp dưới như là súc vật vậy. Một cái giếng nước họ xài, mà một người giai cấp thấp ở dưới mà đi ngang cái bóng mà lọt vô cái giếng nước đó là họ đánh đập người đó cho đến chết, và họ lấp cái giếng đó bỏ liền, bởi vì họ cho rằng dơ bẩn, hèn hạ, xấu xa. một cái rổ rau của họ mà cái bóng của người chiên Đà La, những giai cấp thấp mà đi ngang cái là họ hất rau họ đổ liền, nhưng mà họ phải đánh đập người này cho chết. Cái vai trò và cương vị con người thời đó nó ghê gớm như vậy đó. Và Đức Phật xem như là một cái người cải cách xã hội đầu tiên trên thế giới, đã thiết lập nên mối quan hệ bình đẳng giữa người và người. Và đặc biệt hơn, Ngài đã đem giá trị bình đẳng giữa cả nam và nữ. Cho dù điều đó phong kiến Việt Nam hay là phong kiến Trung Hoa trước kia, sau thời kỳ của Đức Phật vẫn chưa thực hiện được, nhưng mà thời kỳ Đức Phật đã làm được. Bằng cách Ngài đã chấp nhận cho nữ giới đi tu, và khả năng của nữ giới cũng chứng thánh như tất cả các bậc nam đệ tử của Đức Phật. Cho nên giữa thánh tăng và thánh ni, khi thánh là bằng nhau. Và quan điểm Đại Thừa đã đưa lên cao hơn một bước nữa là Phật tánh bình đẳng. Cho nên ở mức độ Phật tánh bình đẳng là sự quan điểm cao nhất trong Phật giáo của chúng ta. Và điều này không nhằm cái vấn đề tôi chia sẻ với các vị hôm nay, mà tôi chỉ muốn nói rằng cho các vị Phật tử phải tập tu làm sao phải nhận thức ra được chính mình giữa cuộc đời này, và phải định hướng được mình đang học và làm gì giữa cuộc đời này. Bằng không, không khéo chúng ta trở thành một người tín ngưỡng rất mơ hồ, và không khéo chúng ta đã làm đau khổ cho ta và những người thân bằng những quan niệm tu học rất lệch lạc và tiêu cực của chính bản thân mình. Cho nên ở đây phải nhìn nhận rất thực tế chứ không có mơ hồ. Tu mà tưởng tượng thì làm sao được. Giá trị của tu hành nó phải biết rất rõ, cũng như chúng ta ăn vô chúng ta biết no, và chúng ta khát chúng ta uống vô chúng ta biết đã khát vậy đó. Và sự tu hành là phải có sự an lạc hạnh phúc và tự tin với chính bản thân mình một cách rất rõ ràng chứ không có mơ hồ. Phật học không có như vậy. Cho nên Kinh Tăng Chi Đức Phật đã từng dạy là Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy được người trí tự mình giác hiểu. Các vị có nghe câu này thì các vị hiểu rất rõ không? Phật pháp là thiết thực hiện tại, cái câu này là các vị biết điều gì rồi. Phật pháp thiết thực hiện tại là những gì Đức Phật nói cho chúng ta, giống như là đói ăn khát uống vậy đó. Mà khát uống vô đã khát, mà đói thì ăn vô no liền. Và chúng ta khổ đau thì tu tập là sao? Là hết khổ, đúng không? Còn chuyện mà chịu đời không thấu, đau khổ muốn chết, để mà làm cái gì đó hành hạ mình, để gán mà hành hạ, để chờ kiếp sau, để về Tây Phương cực lạc hay là cực nhọc. Xin thưa với các vị, tất cả những cái mà hành hạ cho mình hy vọng để kiếp sau về Tây Phương đó, thật ra cái này không khéo chúng ta trở nên một cái tín ngưỡng mơ hồ. Tôi không phủ nhận những điều đó, nhưng mà điều đó nó phải được thể hiện bằng những cái gì rất thực tế giữa cuộc đời này. Tu hành đau khổ muốn chết mà nghĩ sau khi mà chết để được hạnh phúc, cái điều sai lầm. Cái này không khéo chúng ta trở thành những kẻ tu hành khổ hạnh ngoại đạo trước kia mà Đức Phật đã từng lâm dắt trong cuộc đời tu tập của mình. Ngày xưa những người đài đọa bản thân mình để nghĩ rằng sau khi chết mình đã về với đấng phạm thiên á, để được hạnh phúc an lạc ở cõi trời diễn vong nào đó. Cho nên họ mới ép sát khổ hạnh bằng cách là làm cho thân thể họ tan nát, đầu óc họ tan nát, tất cả mọi thứ họ phải chịu đựng đắng cay xương gió đau đớn thế này thế kia. Những cái đó hành hạ mà để được mong cầu kiếp sau được cái gì đó, Đức Phật cho đó là những người tu tập tà kiến. Và Đức Phật cũng đã từng thấy mình đã một thời tà kiến bằng cách ăn mỗi một ngày một hột mè và hột gạo. Tu tà kiến như vậy để đem đến sự ép sát khổ hạnh, để mong cầu được sự giác ngộ chứng đắc là một cái gì đó hoàn toàn là mơ hồ. Con đường sai lầm Đức Phật đã từng làm thì bây giờ chúng ta đừng đi bánh xe đổ đó. Đức Phật cũng đâu có khuyến khích bất cứ một đệ tử nào đi theo bánh xe đổ đó đâu. Cho nên cái bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng tại giường Lộc Uyển, Đức Phật nói rất rõ cái lời đầu tiên trong bài chuyển pháp luân. Đức Phật nói này, các tỳ kheo có hai cực đoan mà các thầy cần phải từ bỏ. Cực đoan thứ nhất là đam mê dục lạc, chuyện đó bỏ đi không cần nói. Và cực đoan thứ hai đó là ép sát khổ hạnh. Hai cực đoan này một nhà tu hoàn toàn không thể lâm dắt. Như vậy cho dù ép sát khổ hạnh là một điều mà thế gian rất là nể, mà thế gian rất là xem trọng, mà Đức Phật cho đó là những con đường lệch lạc tà kiến, các vị phải để ý ngay chỗ này. Cho nên ở đây có một số người không khéo tu hành để chứng minh mình là giỏi, ăn chay, ăn với muối, ăn với chuối, ăn với cái nó mặn lóng sậy vậy nè, để chứng minh ai nghe nói bà ăn chay bản gì, à, tôi ăn với chuối với muối rồi đặng chứng tỏ là mình là người tu giỏi, tu giỏi với bằng lóng sậy nè. Tất cả những cái thái độ đó là gọi là cực đoan tà kiến.
cứ nghĩ rằng ăn cho khắc khổ đã sao bữa ăn được nhiều công đức là sai lầm tà kiến. Cho nên có một số bài giảng tôi nói là các Phật tử mà ăn chay ăn trứng công nghiệp có bao nhiêu tội á, để hết lên đầu tôi chịu cho đó. Có người nói ăn chay rồi mà tôi chỉ đạo tôi cho ăn trứng, cho cái gì? Sự thật nó là như thế chứ cho hay là không cho gì? Chân lý giữa cuộc đời nó là vậy đó. Tại chúng ta tưởng tượng, chúng ta tu tập tầm bậy, chúng ta chứng tỏ mình trong sạch bằng một cách rất mù quáng và cực đoan. Tôi dám nói giữa cuộc đời này các vị nào ăn chay trường xuống dưới sông, gặp cá chết nổi lình bình trôi sông, ăn vớt lên nên bỏ vô bếp chùa Pháp Vân nè, à, rồi chia nhau ăn, thậm chí tôi cũng ăn, các vị có bao nhiêu tội tôi đội đầu tôi đọa địa ngục cho các vị. Các vị nào dám thử đánh cá với tôi không? Thậm chí đừng nói là những cái điều đó, tôi tu mà tôi cho phép như vậy, cho cái gì? Sự thật nó là như vậy chứ cho cái gì? Tôi đủ quyền gì tôi cho? Tôi chỉ phân tích cho các vị thấy cái đúng cái sai, cái này cái kia của nó, chỗ đó để nhận thức rất rõ để tu tập, chứ tôi cho là cho cái gì? Một số người á, ăn chay theo dạng mà cực đoan tín ngưỡng, ăn cho khắc khổ, cái nói à, tôi tu mà tôi cho Phật tử thế này thế kia, đó là những con người không có nghiên cứu Phật pháp. Tu bằng tín ngưỡng, bằng cái suy nghĩ, vọng tưởng, tu như vậy bao đời đem lại lợi ích cho chúng ta. Cứ nghĩ rằng ăn cho thiệt khắc khổ đặng mai để được nhiều công đức à. Vậy con bò đó nó thành Phật trước chúng ta đúng không? Nó ăn cỏ nó còn tinh sạch hơn chúng ta nhiều đúng không? Tại sao nó không thành? Không hiểu biết một vấn đề, không nghiên cứu một vấn đề, đồn thổi bằng lỗ tai. Tu mà không bằng trí tuệ mà tu bằng cái lỗ tai nè, nghe đâu nói gì cái nhào theo tu đó. Ai nói đó linh thiêng lắm, ai nói đó giỏi lắm cái nhào tới. Mới mốt đồn chỗ khác giỏi lắm linh thiêng lắm cái nhào tới. Cho nên cuối cùng là Phật tử mà không tu Phật, tu theo bà chúa tiên, bà chúa sứ, bà núi Sam, núi Sập gì không à. Tu thời gian không biết họ là ai luôn á. Phật tử tu thời gian tôi không biết là Phật tử hay là gì tử, tôi không biết. Xin thưa với các vị như vậy, cái này là cái chết của chúng ta. Cho nên tu phải bằng trí tuệ, bằng cái đầu. Cho nên Đức Phật nói, nãy tôi nói câu là Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian. Tức là uống nước mà nó đã khác, nó có thời gian không? Có phải là uống nước rồi nữa, 3 ngày sau nó mới đã khác không? Không. Có phải là đói bụng quá vô chùa Pháp Vân kiếm miếng cơm ăn ngày mai mới no không? Không. Vậy thì sao? Ăn vô thì sao? No liền, đúng rồi. Thì Phật pháp ứng dụng nó cũng an lạc liền, nó giống y như vậy đó. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ, Phật pháp là thiết thực, là hiện tại, không có thời gian. Tức là tu là an lạc liền, còn cái này tu để mai này được về Tây Phương. Cái về đó là cái chuyện đương nhiên. Nếu nhân tố này là Tây Phương thì mai này là Tây Phương là đương nhiên. Nhưng mà nhân tố bây giờ không là Tây Phương, mai sao là Tây Phương được? Các vị gieo một cái hạt là cái hạt ớt, các vị nói mai này nó thành cây mít, được không? Làm sao mà có chuyện quan đường như vậy được? Ai làm được điều đó đem đến bán tôi. Cho nên ở đây tôi nói với các vị rất rõ, lời thật nó hay mất lòng. Con người tôi gây mất lòng nhiều lắm rồi, mất thêm chút chả sao. Xin thưa với các vị, nó là như vậy. Cho nên đó, Đức Phật dạy rất rõ, Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian. Đến để mà thấy, tức là đến để mà thấy chứ phải đến để mà tin. Đạo Phật không có dạy chúng ta bằng những niềm tin mù quáng, tin đi con, tin vậy đó con, tin là mai này nó được về thiên đàng vậy con, không tin là mai này đỏ vô chắc cà đau địa ngục gì đó con này kia, không có ba gì cái chuyện đó như vậy. Phật pháp cho chúng ta hiểu biết, phân tích tất cả mọi điều rõ ràng. Lời Đức Phật dạy là một tiến trình tu tập rất rõ ràng, chứ không bao giờ dạy chúng ta như vậy. Được trí tự mình giác hiểu, chúng ta hiểu được Phật pháp là người có trí tuệ đó. Vậy đây hiểu Phật pháp tới không? Hả? Các vị đây hiểu Phật pháp không? Hả? Các vị nói câu tôi thất vọng tràn trề. Tôi cứ tin tưởng rằng trong hội trường này là người có trí tuệ hết, tại sao các vị lại tự phủ nhận mình? Nói một câu nữa coi, hiểu Phật pháp không? Hiểu. Hiểu chưa trọn vẹn thôi, chứ không thể nói là không hiểu, phải không? Nếu mà trí tuệ của các vị trọn vẹn, các vị làm Phật ngồi trên bàn ngồi đâu ngồi đây, đúng không? Đó. Cho nên chúng ta là đang tùy phần giác, chứ không phải là giác toàn phần. Ta là những người giác ngộ từng phần, về chùa thấy gì ngộ ngộ cứ giác. À. làm cái này thường toàn hồi ra dẹp tôi quá. Tôi giảng xong bài pháp xuống chùa chống giọng hết trơn trời. Xin thưa các vị, đó là những cái chuyện mà tôi nói rất là thực như vậy đó. Đó, cho nên là trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy rất rõ, tất cả pháp đều là Phật pháp. Tất cả pháp là những hiện tượng sự vật trong cuộc đời, phải giác ngộ được vô thường, phải giác ngộ được mọi thứ, bản thân cái này là tất cả pháp. Những hiện tượng vô thường sinh diệt trong cuộc đời là tất cả pháp. Mà tất cả cái điều đó Đức Phật cho đều là Phật pháp. Và các vị phải thấy được cái ý nghĩa của Phật pháp tại cuộc đời, phải giác ngộ và nhận thức đạo Phật giữa cuộc đời này. Các vị có thấy Phật nào thành Phật ở cõi trời không? Hả? Các vị đọc hết trong lịch sử Đức Phật, có thấy rằng một vị Phật nào thành Phật ở một cõi trời không? Không. Đức Phật Thích Ca thành Phật ở đâu? Hả? Trời Đâu Sức có không? Hả? Ở đâu? Đừng làm tôi thất vọng lần thứ hai nha. Đức Phật Thích Ca thành Phật tại cuộc đời này, tại thế gian. Trời ơi, chủ đề là Phật pháp tại nhân gian rồi mà còn không tin nữa. Đức Phật Thích Ca là con người lịch sử thành Phật giữa cuộc đời này, ở dưới cội Bồ Đề, ở tại Ấn Độ, vân vân. Tất cả những điều này là một hình thức giữa cuộc đời. Chứ Đức Phật Thích Ca đâu phải thành Phật ở cung trời Đông Sức hay là ở nước nào đâu, hay là thành Phật sẵn ở Cực Lạc rồi bay về Ta Bà này đó. Không có. Cho nên ý nghĩa đản sinh của Đức Phật nó mang hai ý nghĩa về mặt lịch sử và tư tưởng. Về mặt lịch sử dĩ nhiên là Đức Phật ra đời tại cuộc đời này. Nhưng mà về mặt tư tưởng nó mang cái nghĩa là nơi nào có giác ngộ là nơi đó có Phật. Phật là gì? Là gì? Là giác ngộ, đúng rồi. Nhá nhá, mà nói nhá nhá không dám nói hết. Tôi mong rằng các vị cứ nói là cứ chân thành mà cứ nói đại. Phật pháp nói chúng là chuyện dễ, nhưng mà nói chặt mới là chuyện khó. Tại vì biết mà nói thì đã sao mà người mà biết chưa chắc mà cũng vẫn can đảm để nói là người có chí học Phật. Cho nên các vị đi học mà học tiếng Anh á, mấy cái đứa nó hay nói bậy, nó gọi là, tức là hay nói mà cái kiểu phong long vậy đó. Nhưng mà những người đó sau này họ nói tiếng Anh rất là giỏi. Còn những người mũ mĩ quá, học uy nghiêm quá, tư cách quá, học cuối cùng ra không biết nói. Tôi nói thật với các vị vậy. Còn học Phật pháp cũng vậy đó, cứ nói chọt vậy đó, mà nó làm cho chúng ta động não và chúng ta dễ tìm hiểu. Nói chật mấy thầy sửa lại, mình hiểu trúng liền chứ đâu sao. Còn cứ sợ chật, cứ giấu hoài, ai biết chật chỗ nào người ta sửa, cuối cùng ôm chật suốt đời, có phải không? Thành ra nói, cứ nói đừng nhá nhá như nãy giờ. Tôi có bao giờ tôi chỉ trích, tôi cười mũi hay là mỉa mai ai nói chật chưa? Chưa. Nghe một người nói chật tôi thương hơn những người nói trúng nữa đó. Nói kiểu này hồi nói chật nhóc luôn. Xin thưa thật với các vị, tôi rất là thấy người có thiện chí về việc học Phật. Cho dù nói chật vẫn có thiện chí mà. Rồi cái gì không phải tôi phân tích chia sẻ, ở trên đời này ai nói chúng hoàn toàn đâu. Không có ai nói chúng hoàn toàn cả. Tôi cũng nói chật liên tu bất tận, nhưng mà nhờ quý hòa thượng sửa riết nó đỡ thôi. Chứ sao mà không chật được. Cổ đức từng dạy là đa ngôn đa quá, đúng không? Nói nhiều lỗi nhiều, mà nói như tôi về lỗi còn dữ nữa. Tại các vị phát hiện không kịp cái lỗi nhất hết trơn. Có phải vậy không? Cho nên ở đây sai mình nói, nhưng mà mình phải có cái tính cách là khi được người ta góp ý và chỉnh sửa đúng, mình hoan hỷ tiếp nhận. Cái này là cái quan trọng. Chứ còn nói chật nói chúng trên cuộc đời này đâu có ai đủ cái gọi là bách khoa tự điển để biết hết tất cả các việc đâu các vị. Cái gì nó cũng có cái mặt giới hạn của nó. Thành ra học Phật nó cũng có cái giới hạn của nó. Bản thân tôi học tới hôm nay tôi cũng còn vẫn rất là mơ màng trong vấn đề Phật học, chứ đâu phải nắm hết đâu. Tôi vẫn cảm thấy mình cũng như là con muỗi muỗng nước biển vậy đó. Phật pháp mênh mông như biển lớn, mình chỉ là con muỗi uống được một miếng của nước biển nào đó thôi, thấm béo gì. Thành ra biết được cái gì tôi chia sẻ với các vị cái đó. Còn các vị cái gì tôi không biết thì thật ra tôi không biết sao tôi chia sẻ được. Mà còn vô số điều tôi không biết. Nói thẳng ra là như vậy. Tôi trình bày những gì cho các vị là tôi biết thôi. Chân các vị hiểu hay là hiểu một cách chưa rõ ràng, các vị cứ phát biểu. Cái gì nếu không chính xác mà tôi hiểu được chính xác hơn, tôi sẽ chân thành chia sẻ với các vị. cái chuyện cùng học tập với nhau đó là không có gì để đáng ngại. À, cho nên ở đây chúng ta quay trở lại, chúng ta thấy rằng ý nghĩa đản sanh của Đức Phật là như vậy. Ngoài mặt lịch sử, nó còn cái mặt tư tưởng là nơi nào có giác ngộ là nơi đó có Phật. Và chính con người chúng ta giữa phàm phu và Phật nó cũng thường xuyên. Có những lúc chúng ta cũng là một phàm phu, mê muội, sân si, cố chấp, ghen hờn, tham lam, ghét bỏ, giận tức. Nhưng mà có những lúc chúng ta cũng từ bi, yêu thương, tha thứ, bao dung, rộng lượng, ban tặng, là những lúc Phật. Bản thân chúng ta cũng Phật đản sanh và Phật nhập diệt không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời. Có phải vậy không? Tức là sự giác ngộ của chúng ta có những lúc kịp thời để chúng ta thực hiện những cái gì như Phật dạy. Nhưng mà có những lúc chúng ta kiểm soát không trọn về con người mình, thì mình cũng phan ra những lời nói, những quan niệm, những hành động thô bỉ và những cái gì đó nó xấu xa, ích kỷ của một phàm phu mê muội vậy thôi. Thì lúc đó nó vắng bóng Phật. Còn lúc nào Phật đản sanh trong lòng chúng ta là có sự giác ngộ, thì lúc đó có Phật. Cho nên bản thân chúng ta làm giữa Phật và phàm phu liên tu bất tận như vậy. Tổ Huệ Năng từng dạy niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là Phật mà. Rồi niệm sau nữa mê là chúng sinh nữa. Nó cứ như vậy nó lặp lại trong cuộc đời của chúng ta vô số lần. Ai tự nhiên có thể trở thành một bậc thánh được? Không có một bậc thánh nào mà thành Phật, không có bậc thánh nào mà thành thánh từ những con người của thánh cả. Tất cả Đức Phật hay là bậc thánh thành Phật từ những con người của phàm phu trai như chúng ta mà thôi. Đức Phật Thích Ca không phàm phu à? Vô lượng kiếp các vị đọc kinh bản sanh, các vị thấy rằng Đức Phật Thích Ca có rất nhiều điều sai lầm, thậm chí vi phạm đến những điều bất hiếu tội lỗi nữa. Đâu phải là bình thường đó. Trong quá khứ cũng từng làm bất hiếu tội lỗi với cha với mẹ, thậm chí làm những điều ác nghiệp với chúng sinh, làm biết bao điều. Nhưng mà sau những lần đó đều giác ngộ, đều tu tập, đều sám hối, đều ăn năn, đều làm lành cả. Và vô lượng kiếp đã tích lũy để trở thành một vị Phật hôm nay. Thì tất cả chúng ta là những phàm phu, làm sao mà có thể hoàn toàn được? Cho nên ai quan niệm một ông thầy tu nhân Phật là tại các vị tưởng tượng, chứ thật ra ai mà cho ông thầy tu nhân Phật mà khoái quá là chết. Sai lầm, ông thầy tu là ông thầy tu mà ông Phật là ông Phật. Ông có thành Phật hay không là tùy cái công năng tu tập của ông, nhưng mà hiện tại ông vẫn là một con người phàm phu đang tu. Ta phải thấy như vậy. Cho nên nó cứ quá quan trọng cái hình ảnh của một ông thầy tu là ông Phật là các vị tự hại mình. Một ông Phật gì mà hút thuốc, một ông Phật gì mà có sai lầm, một ông Phật gì mà đi chơi thế này thế kia, sao mà Phật được? Những chúng sinh là những người thầy, những người tu đang tu trên con đường giác ngộ. Những lâm dấp trong cuộc đời là chuyện rất bình thường giữa cuộc đời này. Các vị về nghe lại cái bài giảng thầy giảng là tu xuất gia, tu tại gia hay là xuất gia gieo duyên. Và một bài giảng gần đây nhất là thầy nói trong bài giảng là vai trò tăng bảo thời hiện đại đó. Các vị nghe để hiểu điều này. Ông thầy tu là ông thầy tu mà ông Phật là ông Phật. Vô lượng kiếp Đức Phật mới thành một vị Phật như ngày hôm nay. Công đức này, sự tu tập này, biết là bao nhiêu sự dày công trong đó. Lấy một ông phàm phu ra mới xuất gia so sánh với kết quả của một vị Phật 800 đời nữa không còn so sánh được chưa, chứ chúng ta đừng đem so sánh như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng Phật là Phật, mà chúng sinh trên đường tu tập là chúng sinh trên đường tu tập. Còn gọi là Phật tánh là thể tánh bình đẳng. Cái này lý khỏi nói, cái này đem ra cái lý để nói nó không có thích hợp. Chúng ta phải thiết thực giữa cuộc đời. Ông vị Phật mà còn sân si, còn đố kỵ, còn ích kỷ, còn thế này thế kia, mà Phật cái gì? Bản thân tôi nè, có những lúc tôi quạo lên tôi cũng la sùm trời đất chứ ngoại giỡn sao. Như vậy nó không Phật gì mà sân. Nhưng các vị nói tôi là Phật, cái nó không Phật gì mà sân như vậy. Cho nên tất cả những cái này các vị phải hiểu. Nhìn một vị thầy là vai trò của tăng bảo. Vai trò của tăng bảo là cái chung cho tất cả những người xuất gia. Trong đó cũng có biết bao nhiêu căn cơ trong tăng già, chứ không phải là người nào như người nào. Có người căn cơ cao, cái duyên nhiều đời, tu hành nó mô phạm hơn. Có người mới bước vào tu, tập khí cuộc đời còn nặng thì nó nhiều sai lầm hơn. Có người thì có ăn, có học và có ý thức được mình thì nó đỡ hơn. Tức là nó vô số cái trình độ của chư tăng trong tăng già. Phải hiểu là như vậy. Còn ai thành Phật được thì tốt, nhưng mà ai thành Phật đâu đưa tay lên chỉ tôi coi. Ai tự nhận mình là Phật đâu? Hả? Ai? Cười làm sao chứ? Hả? Cho nên cái câu của Tổ Quy Sơn dạy là bỉ ký trượng phu ngã diệt nghĩ bất ưng tự kinh nhi thối vật á, câu đó là một câu sách tấn thôi, chứ ai mà làm được như Tổ. Nếu làm được như Tổ thì chúng sinh cuộc đời này đâu có khổ đau, đâu có đọa đày, đâu có vất vả nữa như thế. Cho nên ở đây nhìn lại vấn đề của sự tu học của chúng ta, phải hiểu rất rõ những điều như thế. Các vị tu phải nắm như thế này, bồ đề tâm các vị muốn vững hay không, phải nắm được Phật học các vị mới vững được. Còn bồ đề tâm các vị được gầy dựng lên bằng những tín ngưỡng, thật sự các vị sẽ chao đảo giữa cuộc đời. Mai này các ta nói gặp thầy đó thế đó, mai này gặp sư cô kia thế nọ, cái chúng ta nói trời ơi tôi thối tâm mất tiêu rồi. Cái lòng bồ đề dởm mà không thối tâm thôi được. Bồ đề mà thứ thiệt thì chuyện của ai, ai ăn lấy no, ai tu lấy đắc. Còn chuyện ai sai là đọa đài của người đó, quả báo của người đó. Đời này là tất cả chúng sinh chúng ta là phàm phu trên con đường tu tập. Hở nghe cái tôi thối tâm rồi, hở nghe sao bồ đề tâm tôi bị chao đảo, tôi nói cho tất cả những cái đó là bồ đề dởm. Thậm chí bồ đề gai gì đó chứ không phải bồ đề thiệt. Bồ đề thiệt đâu có bao giờ lung lay bằng cách bậy bạ vậy. Học tu không vững vàng, nắm giữ Phật học không vững vàng, cho nên tất cả những cái gì mơ hồ hơi hơi cái thối tâm, hơi hơi cái tôi thấy Phật pháp dần sao đó, con người của mình yếu vía nhẹ dạ đến độ như vậy. Nhận thức Phật pháp không rõ ràng tu học cái gì. Cho nên cái chuyện nếu mình hiểu được rất rõ về Phật pháp thì mình đâu bao giờ mà mình chao đảo bằng những cái chuyện mà dởm đời như vậy. Cho nên ở đây các vị phải tự hiểu biết được để trang bị cho mình những kiến thức, những bồ đề tâm đúng theo con đường của Phật pháp, các vị mới có thể an lạc, mới có thể là hạnh phúc. Đời này cần sự giác ngộ lắm, nhưng mà không phải đơn giản để giác ngộ được đâu. Đơn giản giác ngộ được ai mà lượm thượm đau khổ như thế này. Những cái tập khí của các vị nè, những sân si, những phiền não, những ích kỷ, những lo toan, những khổ sở rất là thường tình như vậy, các vị có làm chủ được nó chưa? Chưa phải là những chuyện sanh tử trong cuộc đời xảy ra với chúng ta đó, những cái bình thường như thế đó mà chúng ta cũng lăn lộn với nó thì huống gì tất cả những cái khác. Chúng ta có muốn làm đau khổ lấy mình không? Đâu có muốn đâu. Không muốn là việc của chúng ta, còn đau khổ là việc của nó. Cho nên chỉ quan trọng là giác ngộ, tu tập bào mòn để tự khắc chế lấy chính nó, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chứ không có một quan niệm cầu toàn. Cái này trong một bài giảng khác tôi sẽ trình bày cho các vị. Đừng mong mỏi tất cả các việc là hoàn hảo. Tất cả các việc giữa cuộc đời này là tương đối, không bao giờ trọn vẹn 100% như tưởng tượng của chúng ta. Đó là một cái vấn đề khác tôi sẽ chia sẻ với các vị trong một bài giảng khác. Như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, bản thân của Đức Phật là giác ngộ giữa cuộc đời này. Và Đức Phật đã từng dạy trong Kinh Pháp Cú cho chúng ta thấy rằng giống như những cành hoa sen tinh khiết, thơm tho ngọt ngào mọc lên giữa đống bùn nhơ, cũng thế giữa chốn phàm phu mê muội có những bậc thánh đệ tử của Đức Phật tu hành chân chính, đem ánh sáng Phật pháp soi sáng thế gian. Như vậy ở đây Đức Phật dạy là Đức Phật sánh ví giữa cuộc đời này, những người tu nó giống như hoa sen giữa bùn vậy đó. Đức Phật cũng được sánh ví như bông sen giữa bùn, cho nên các vị thấy Đức Phật đứng ở đâu? Đâu? Bông sen chứ đâu có ngọn ghế giống tôi đúng không? Ở đâu ngồi đất giống các vị? Đức Phật là đứng trên hoa sen, rồi ngồi đâu? Ngồi tòa sen, cái gì cũng sen. Sự thật rằng có bông sen nào mà đủ sức mà đứng một Phật như vậy? Nhưng mà tại sao? Đây là những điều mà người ta xính ví Đức Phật giữa cuộc đời này nó giống hoa sen giữa bùn. Chứ không có bông sen nào mà bự đến độ mà cho ông Phật ngồi như thế cả. Cái đó là sự thật. Ngày xưa Đức Phật ở Ấn Độ là Đức Phật đi chân trần, đi dưới đất á. Rồi Đức Phật ngồi chải cỏ, mà cỏ cô sa đó, là Đức Phật chải một loại cỏ thơm á, là chải để ngồi ở tất cả những nơi ngài ngồi, giống như bây giờ chúng ta lấy cái bồ đòn này chúng ta ngồi cho nó im vậy đó. Đức Phật chải cỏ mà ngồi như thế, chứ chả có một tòa sen nào mà lấp lánh như vậy cả. Cho nên hình ảnh hoa sen là một biểu trưng để tượng trưng rằng Đức Phật tuyệt vời như hoa sen giữa bùn, giống như cuộc đời đầy dục vọng, đầy sân si, đầy mê muội, mà Đức Phật có thể là một con người giác ngộ giữa những cái chốn phàm phu mê muội sân si dục vọng như vậy, mà Đức Phật đã vượt ra khỏi sự ràng buộc của nó. Và Đức Phật sánh ví ai trên con đường tu tập của ngài là một tăng bảo hay là một Phật tử trên con đường học tu và giác ngộ, Đức Phật cũng cho đó là như hoa sen. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, như từ đống bùn nhơ dứt bỏ bên đường, mọc lên những loài hoa sen tinh khiết, thơm tho ngọt ngào, cũng thế giữa chốn thầm phu mê muội. Có những bậc thánh đệ tử tu hành chân chính, giác ngộ soi sáng thế gian. Như vậy thì ở đây bản thân chúng ta là những con người đệ tử của Đức Phật, học và tu theo Đức Phật, và sống mà tập cho mình được cái đời sống thanh cao. Nó cũng giống như hoa sen vậy các vị. Bây giờ một người Phật tử nè, thay vì một người Phật tử bình thường đi ăn nhậu, ai nói không? Có ai cười chê nói gì không? Có quyền không? Các vị có quyền đi nhảy đầm không? Các vị có quyền vô quán bar không? Các vị có quyền ăn nhậu bò heo châu chó không? Ai làm gì các vị? Luật pháp có lợi cộng đồng các vị không? Không. Và ông thầy tu nào dám làm gì các vị không? Không. Nhưng tại sao các vị phải ăn chay? Các vị phải đi chùa, các vị phải dành tiền để cúng dường, để phụng sự, mà không đi tiêu xài những cái đó. Các vị làm như thế, các vị cũng giống như hoa sen giữa bùn. Hành động đó không phải dễ làm. Hành động đó để tôi đi ăn nhậu, tôi làm có tiền để tôi đi chơi, tôi đi nhảy đầm, tôi đi ăn các loại, tôi mua sắm cho tôi, việc đó dễ hay khó? Quá dễ, một kẻ phàm phu thấp thỏi nào cũng có thể làm được chuyện đó. Nhưng mà ở đây tôi có thể ăn chay để từ bỏ những hành động đó. Tôi có thể tích góp chút đồng tiền này, tôi ban tặng cho cuộc đời, cho đạo pháp, cho chúng sinh khổ đau. Cái này dễ hay khó? Bao nhiêu người làm? Như vậy ở đây chúng ta có phải là hoa sen giữa bùn không? Một người Phật tử mà biết ăn chay niệm Phật tu tập là bông sen giữa bùn rồi. Chúng ta có quyền làm tất cả những chuyện xa đọa khác mà chúng ta không làm là chúng ta quá giỏi rồi. Chúng ta làm có tiền mà chúng ta không biết cung phụng cho bản thân mình, mà vì người thân, vì đạo pháp, vì xã hội, vì cuộc đời là chúng ta quá giỏi rồi. Đức Phật khen tặng những người như vậy là hoa sen giữa bùn. Sống giữa cuộc đời như vậy nó trở thành có ý nghĩa. Còn các vị cứ lo cho các vị, ai cười các vị? Các vị cứ ăn chơi, các vị cứ sa đọa, các vị cứ làm tiêu hao, các vị cứ gì đó, đó là quyền của các vị, ai nói? Ai có tư cách để nói điều đó? Không ai có tư cách để nói điều đó cả. Không có một ông thầy tu nào dám nói điều đó với các vị cả. Cũng không có một luật pháp nào mà có thể bắt bớ các vị điều đó cả. Tôi làm tôi có tiền, tôi muốn ăn, tôi muốn nhậu, tôi muốn chơi, cái gì đó là quyền của tôi. Tôi không vi phạm luật pháp thôi. Nhưng mà ở đây tại sao tôi không làm? Tôi có tiền tôi cũng không làm, tôi có thừa khả năng tôi cũng không làm. Con cái cho tôi dạy, con à, cái chuyện đó như vậy con phải từ bỏ, con nên làm chuyện này, con có tu có học để con trở thành một người thế này thế kia. Cái chuyện này khó làm, dạy con làm. Còn cái chuyện xa đọ kia, khỏi dạy nó cũng đọ nữa. Có cần các vị dạy không? Ăn chơi có ai cha mẹ dạy con ăn chơi không? Ủa vậy mà sao nó vẫn ăn chơi còn giỏi hơn các vị nữa? Đó là con hơn cha nhà có phúc đó, phải không? Hả? Nó ăn chơi giỏi hơn cha nó cho nên nhà nó có phúc. Có phải không? Có phúc hay là vô phúc? Biết được rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây khi sự tu học này, Đức Phật sánh ví là như vậy. Giữa cuộc đời này có một người đi tu dễ hay khó? Các vị cả một gia đình dòng họ các vị đó kiếm một người đi tu dễ hay khó? À, vậy đó mà ai đi tu cái các vị hở cái nghĩa mai chỉ trích tu mà vậy hả, tu mà vậy hả, lôi cả dòng họ ra coi có người nào tu được ngài giống ổng không? Làm không được nhưng mà chỉ trích rất là giỏi, bản thân thì chà lè nhè chả ra cái quái gì hết trơn á, còn thiên hạ diễn chút cái la đầy trời. Tất cả những cái này là tôi nói làm chi? Nói để mở rộng lòng, để thông cảm, để hiểu bằng cái nhìn giác ngộ, chứ không phải nhìn bằng cái nhìn tiêu cực, cục bộ và đố kỵ của một người phàm phu trai. Tu học mà như vậy bao giờ tiến bộ được? Cho nên tôi nói thật sự với tất cả các vị, tu bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Trên cuộc đời tu ngày tốt ngày, làm việc tốt được một điều, giỏi một điều. Giữa cuộc đời này như một người Phật tử ăn chay được ngày tốt ngày, đi chùa tụng kinh được ngày là giỏi ngày. Đâu phải dễ đâu các vị. Kêu các vị ăn nhậu dễ lắm, kêu các vị sa đọa dễ lắm, đi tiêu khiển chơi bời dễ lắm. Nhưng mà để làm những việc tốt, la làng từ sáng tới chiều dường như chả có cái mặt nào ghé vào hỏi thăm. Có phải vậy không? Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Những cái quan niệm bào chữa cho cái tính phàm phu ích kỷ của mình rất là nhiều. Cứ tối ngày cứ bào chữa để cho mình, chuyện nó dễ quá. Làm được người ta đi họ nói. Cho nên ở chỗ khi tu hành chúng ta phải hiểu, để làm được một việc tốt, bố thí một đồng, ăn chay một bữa, tụng kinh một thời, tha thứ cho người một lời nói, đâu phải dễ đâu. còn cãi lộn nhau ai cũng cãi được, tôi cũng cãi được vậy, thử ai ra cãi lộn với tôi coi ai thắng. Nói vậy chứ muôn đời tôi phải thua các vị thôi. Nói cỡ nào nói tôi cũng không thắng được các vị. Tại vì tôi đâu có nói khác hơn được. Có nói gì tôi cũng vòng vòng mấy chữ Phật Pháp với A-di-đà Phật thôi, chứ tôi đâu nói khác được. Các vị thì làm đủ thứ loại được, chứ tôi đâu có làm được. Cho nên nếu cãi lộn tôi thua. Nhưng để phân tích, để hiểu thì chia sẻ được. Cho nên ai kêu tôi ra cãi lộn không? Có người nói thầy làm luật sư thầy cãi giỏi lắm. Sai. Tôi không có làm được mấy cái chuyện đó đâu. Tôi mà biện hộ cho ai là chết người đó đó. Nhưng mà để phân tích cho các vị hiểu, để học tu tôi làm được. Cái nghề tôi làm như vậy mà. Cái nghề làm thầy tu, cái nghề học Phật Pháp, cái nghề chia sẻ Phật Pháp nó là như vậy. Cho nên ở đây nhìn nhận được lời Phật dạy tuyệt vời dữ lắm. Để thấy, để biết, để giác ngộ được lời Phật dạy. Mà phải giác ngộ thật như vậy đó các vị mới tu. Chứ còn các vị cứ nghĩ có những người ăn chay niệm Phật như vậy đó, nhưng mà đụng chuyện là còn hơn bà chằn lửa nữa, như vậy là sao? Cho nên người ta nói gì đó, miệng thì niệm Nam Mô mà trong bụng gì? Đó người ta nói những cái người mà khẩu Phật tâm xà ở ngoài thấy cái bộ dáng giống như tu lắm vậy đó, mà trong lòng chứa rất là nhiều ác tâm. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là tu là cái cách thức phải nhận ra mình, dựa vào lời Phật dạy để tự kiểm soát mình. Xem mình sân nhiều, si nhiều, ích kỷ nhiều, hờn ghen nhiều, tham lam nhiều, tham dục nhiều, đố kỵ nhiều, hay là ác tâm gì nhiều. Phải tự kiểm soát lấy mình, rồi tự tu tập chuyển hóa giữa cuộc đời này, khi con người còn tỉnh táo và hiểu biết như thế này. Chứ đâu mà đợi sau khi chết để là cái gì, rồi đồng thời có những người tu đợi sau khi chết để con cái nó rước thầy về tụng kinh cầu siêu, đặng tao mau siêu thoát. Này kia nó quan đường. Bản thân mình không có nhân tố siêu thoát thì đừng có nói 800.000 ông thầy nào lợi tụng cho mình siêu thoát. Cái nhân tố chính mà không có, mà nhân tố phụ sao thoát có được. Cái chánh nhân là mình còn tụng kinh hộ niệm, tất cả là trợ duyên. Thì cái trợ với cái chánh là cái nào quan trọng? Ví dụ cái hạt cam nó không có mà dung phân tưới nước cho nhiều, cái hạt này là hạt ớt mà dung phân tưới nước cho nhiều, nó lên gì? Lên ớt là lên cam. Lên ớt thôi chứ cái nhân tố chính của nó là hạt ớt mà. Còn bây giờ cái hạt cam nó như vậy là nhân tố chính nó là cam, thì càng dung phân tưới nước thì cây cam càng tốt. Đó gọi là tăng thượng duyên. Cho nên nhân tố chính mà mình không có tu hành gì hết trơn á, cả đời không làm phước, không biết tu tập, không biết chuyển hóa, không biết dẹp phiền não gì hết trơn á, tới tu mà để lại 100 cây vàng mày rước 1000 ông thầy về đây tụng kinh cho tao về giảng trên Tây Phương Cực Nhọc nghe. Không bao giờ có những chuyện như vậy. Học tu đừng biến mình trở thành người tín ngưỡng máy móc như vậy. Cho nên ở đây tôi nói Phật Pháp tại nhân gian có nhân tố giảng sanh, thì sau khi quá giảng mới giảng sanh được. Có nghĩa là tại cuộc đời này phải tu tập thế nào, phải làm phước thế nào, phải gieo duyên thế nào, phải sống và chuyển hóa phiền não thế nào. Cái này phải hiểu rất rõ, Phật Pháp không được mơ hồ. Chúng ta tu lệch là chúng ta biến trở thành mình với tôn giáo khác, nó giống y chang như nhau. Mà nếu mà đạo Phật như một tôn giáo khác thì cần gì có mặt đạo Phật để chen chân vào ngõ hẹp giữa cuộc đời này để cạnh tranh à? Đạo Phật có mặt trên cuộc đời này để cạnh tranh với các tôn giáo khác à? Tôn giáo này được nhiêu tín đồ, tôn giáo nọ được nhiêu tín đồ, này kia kia nọ, cạnh tranh để làm gì? Bao nhiêu tín đồ đó là cái gì quái gì? Bao nhiêu cũng là thế, nếu là cái đó là một đám phàm phu cũng vậy thôi. Cho nên ở đây quan trọng nhất là Đức Phật trên cuộc đời này không nhằm thu phục tín đồ để cạnh tranh số lượng với thiên hạ, mà tối ngày đi thống kê để làm cái quái đản gì. Sự tu tập là vì hạnh phúc an lạc cho mỗi người, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Đến với đạo Phật để đạo Phật được cái gì, và từ bỏ đạo Phật mất cái gì? Giá trị của Đức Phật không có rẻ tiền đến độ mà đi lượm lặt từng người mang tính cách để thu phục như một số lượng. Mà ở đây Đức Phật nhằm đem giáo hóa lợi ích cho chúng sinh, vì sự giác ngộ hạnh phúc an lạc cho chúng sinh. Ai đến với Phật Pháp người ta mừng, không phải là mừng được thêm một tín đồ, mà mừng là một con người biết nhận chân ra đường chân lý, chứ không phải là mừng để được một tín đồ. đừng có đi gom đầu này gom đầu kia để tập một đám vô trong đó để ung đúc những thứ mê tín tà đạo. Những cái đó để làm được cái gì? Phật pháp cần thiết để đi chen chân vào ngõ hẹp mấy cái chuyện đó sao? Không khéo sự tu học của chúng ta biến Phật pháp định cũng giống y như vậy, cũng là một tôn giáo, cũng một tín ngưỡng gì đó, đi dụ tín đồ để cạnh tranh những tôn giáo khác, làm chuyện rẻ tiền. Không ai đi làm những chuyện đó bao giờ. Học tu theo Phật pháp phải biết rất rõ. Chư tôn hòa thượng quý thầy làm những truyền bá Phật pháp, nó truyền rất là thanh bình, giới thiệu đạo Phật rất là êm đềm, chứ không phải đi dụ thiên hạ. Ủa, cái chuyện này là quyền lợi của họ chứ đâu phải quyền lợi của mình đâu mà đi dụ. Nếu Đức Phật vì quyền lợi cho chính mình thì Đức Phật ở ngôi cao lộc cả để hưởng tất cả mọi vinh hoa phú quý, có chăng đâu mà đi bỏ để trở thành một cái người mà không nhà đi chân đất như vậy. Như vậy sự giác ngộ của Đức Phật đâu nhằm để thu góp tín đồ để vì quyền lợi. Con người của Đức Phật từ cái có tất cả mà bỏ hết tất cả để trở thành một vị Phật vì lợi ích cho chúng sinh giữa cuộc đời. Còn có những tôn giáo không có gì cả, đi gom hết tất cả mọi thứ để dung bồi cho chính mình. Hai cái này hoàn toàn ngược lại với nhau. Giữa Phật học và những cái thế học khác ngàn đời này không bao giờ so sánh được. Đừng nói tôi là một thầy tu cho nên tôi là ủng hộ ông Phật hay là tôi giới thiệu đạo Phật. Không có chuyện đó. Cái gì sai là sai mà cái gì đúng là đúng. Cho dù tôi không làm được những gì Đức Phật dạy, tôi vẫn cảm thấy Đức Phật như thế. Cho dù tôi là một phàm phu nhiều tội lỗi, tôi cũng vẫn thấy Đức Phật là như vậy. Tôi vẫn thấy đạo Phật là như vậy. Chứ không phải là tôi nói như vậy tôi có thể làm được hết tất cả. Đời này làm được nhiều tốt nhiều. À, cho nên tôi nói với các vị, là người Phật tử, là người học Phật, phải chân xác là nhận định được điều này. Không dễ dàng bị ai tác động trong cuộc đời làm Phật tử của chúng ta. May mắn lắm chúng ta mới trở thành Phật tử. Tôi nói dám chắc với các vị, may mắn lắm, thiện duyên lắm trên cuộc đời chúng ta mới là người Phật tử. Học được một con đường chân lý để nhận ra được sự lẽ thật cuộc đời là cái chuyện không dễ giữa cuộc đời. Biết bao nhiêu những tà thuyết, biết bao nhiêu những cái gì bậy bạ nó tác động vào tâm hồn của mình, mà mình có duyên đến với Phật pháp để học được chân lý, chuyện này phải nói rằng mình tự mừng, mình rất có duyên. Còn tu được bao nhiêu theo lời Phật dạy, hôm nay tu chưa được, mai tu, mai chưa được, 5 năm nữa, 10 năm nữa tu. Quan trọng nhất học được chân lý để biết được phân tách đúng sai tội phước trong cuộc đời của mình một cách chính xác cái đã. Còn tu được bao nhiêu từ lần trong cuộc đời chúng ta cứ tu. Bước chân chúng ta nó định hướng giống như cái mũi như thế này. Nếu chúng ta đã định hướng đúng mục đích rồi thì chúng ta càng đi càng đến gần với mục đích. Còn nếu chúng ta đã lệch rồi thì càng đi thì sao? Càng xa với mục đích. Cho nên điều quan trọng nhất tôi muốn các vị định hướng cho mình cái mũi chân cho nó đúng. Còn rừng nào đi tùy các vị. Hôm nay đi, mai đi, hoặc đi nhanh, đi chậm, chưa đi kiếp này, đi kiếp khác, tùy các vị. Cái chuyện này đối với Phật giáo chứ không quan trọng chỗ đó. Quan trọng ở chỗ nhân tố bồ đề tâm và cái xác định được cái tâm linh của mình, cái hướng đi của mình như thế nào. Đức Phật ra đời vì mục đích như thế thôi. Vì sự an lạc cho tất cả chúng ta thôi. Chứ không phải nhằm đi thu gom tín đồ để đỏ này, xanh kia, thế này thế khác, quái gì. Mấy đó để được cái gì? Được sự an lạc cho các vị bao nhiêu mới là quan trọng nè. Bác sĩ mà có nhiều bệnh nhân đến đó, là họ tin họ đến, thì bác sĩ đó phải làm gì được tốt cho bệnh nhân mới là quan trọng. Bệnh nhân có hết bệnh hay không mới là quan trọng. Còn cứ bác đến đó tin bác sĩ đi mà bệnh nhân vẫn hoàn hoại đau thương giữa cuộc đời, vậy đến ổng để làm gì? Nó thẳng là như vậy. Đến càng đông càng nhiều người chết thì làm gì? Cho nên ở đây học tu theo Phật học không được dở hơi. Tôi muốn nói với các vị, đây là những gợi gắm rất là chân tình. Tất cả tôi và các vị nó giống nhau. Giống nhau là trên con đường chúng ta đang tìm cầu con đường Phật pháp để học tu. Ai cũng tìm cái lối tu, ai cũng tìm cái phương pháp để giúp cho mình bớt đi phiền não khổ đau cả. Tôi cũng như thế, các vị cũng như thế. Quá chăng tôi là người đi tu, cái môi trường tôi đỡ hơn các vị, cho nên tôi ít bị những vấn đề nó làm phiền nhiễu hơn các vị. Các vị sống giữa cuộc đời này nó nhiều cái phức tạp mà các vị cần phải đối chọi, cần phải thông minh, cần phải ứng xử để giúp mình an lạc vượt qua trong từng ngày. Cái chuyện này không dễ tí nào. Nhưng mà bằng cách nào đó tôi và các vị cùng mục đích mà. Mục đích của chúng ta là hướng đến con đường cuối cùng của sự giác ngộ. Đời này không được, đời sau không được, đời sau nữa. nhưng mà nguyện trọn đời này đến đời khác chúng ta vẫn là bà con quyến thuộc theo Phật pháp. Có hứa không? Nhớ nghe, có Tây Phương Tam Thánh chứng minh nữa nghe. Đó là chúng ta học Phật là như vậy đó. Cho nên ở đây khi tôi nói với tất cả các vị, tất cả những hành động công hạnh đóng góp xây dựng cuộc đời cũng như vậy. Ví dụ hòa thượng của chúng ta ở đây, hôm nay là chúng ta làm lễ quý kỵ hay là đại tường, thì ở đây khi chúng ta làm lễ như vậy thì hòa thượng cũng là người sống giữa cuộc đời, cũng đóng góp giữa cuộc đời, cũng tu tập giữa cuộc đời, cũng chuyển hóa giữa cuộc đời, cũng đem thân mình để mà hy sinh cho các thế hệ tương lai để hoằng pháp, để lợi sanh, cũng làm lợi ích giữa cuộc đời này, tu tập giữa cuộc đời, chứ đâu phải là tu trên mây đâu. Cho nên ở đây các vị thấy rằng cái gì nó cũng thật như vậy á. Sống và học tu nó rất rõ ràng, không có mơ hồ, không có bị ai nói lỡ gõi bên tai cái hướng này hướng nọ. Cho nên tất cả đối với tôi, những cái gì mà gọi là mơ hồ tôi không có chấp nhận được. Còn những cái vấn đề siêu hình, những vấn đề gọi là màu nhiệm, tôi không phủ nhận. Cái này có chứ không phải không, nhưng mà hãy đến đó đi, ai uống nước nóng lạnh rồi tự biết, tự có câu trả lời. Tôi không giới thiệu với các vị những chuyện đó là tại vì chuyện đó không ai chứng minh được với chúng ta. Cho nên các vị phải tự tu đến đó rồi các vị sẽ tự hiểu. À thì ra nó là như vậy, thì đến đó tự hiểu rồi tự mình biết. Còn bây giờ nói ra chẳng khác nào giống như đi truyền bá mê tín rồi cho người khác nghe cái điều đó, đã hấp dẫn người ta bước vào, mà do người ta tham vọng người ta bước vào, chứ phải là do người ta thật tu. Mình tới bước vào bằng tham vọng, cái tu thời gian không có, cái nó ông này nó láo đó, cái đó tự hại mình. Cho nên tôi không bao giờ nói với các vị những cái chuyện quyền thoại. Các vị từng nghe đĩa tôi các vị biết mà, tôi không có nói gì quyền thoại cả. Nhưng mà những chuyện màu nhiệm, dĩ nhiên trong đời tu và ứng dụng Phật pháp ai cũng có lúc cũng phải nhận ra được điều đó, nhưng hãy tự nhận như mình là người uống nước nóng lạnh tự biết mà thôi. Phải là như vậy. Còn giới thiệu đạo Phật là giới thiệu thực tế. Các vị cứ sống và làm y như vậy đi. Các vị truyền bá đạo Phật giống như những gì tôi chia sẻ, hay là quý thầy từng hướng dẫn, mà những quý thầy dạy cho các vị đúng pháp, các vị nghe mà làm. Đó là như vậy. Tổ Huệ Năng từng dạy: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp tợ tìm thố giác là chỗ này. Tổ Huệ Năng dạy là Phật pháp tại thế gian là Phật pháp nó nhan nhản giữa cuộc đời này, nó không có mơ hồ, nó không có gì gọi là phức lắc hết trơn trời. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, chẳng lìa cuộc đời mà có thể tìm được sự giác ngộ đó. Giống như những gì tôi nói nãy giờ, giác ngộ là giác ngộ giữa cuộc đời, hiểu Phật pháp là hiểu Phật pháp giữa cuộc đời, nhận thức Phật pháp là nhận thức giữa cuộc đời. À, ly thế mít bồ đề, tức là lìa cuộc đời này mà đi tìm sự giác ngộ. Khắp tợ tìm thố giác, có nghĩa là lìa cuộc đời này mà đi tìm sự giác ngộ. Nó cũng giống như là đi tìm lông rùa hay là đi tìm sừng thỏ vậy đó. Ở đây có ai thấy sừng thỏ chưa? Có ai có sừng thỏ không? À, ai mà có một cái khúc sừng thỏ là mài uống là trường sanh bất lão á. Có không? Hay là lông rùa cũng vậy, ai có một cọng lông rùa mà đem đốt mà uống đi nghe, là sống hoài không chết, sống ngàn năm còn hơn mà. Gọi là đầu tiên ở trên cung đình mà thầy thiên ăn nữa. Hả? Có không? Ai có cho thầy một chút xíu thôi, thầy cũng ham sống sợ chết lắm. Cho nên bây giờ á, cái điều đó Tổ Huệ Năng sánh ví là gì? Thật sự lìa cuộc đời này làm gì có sự giác ngộ. Các vị lìa cuộc đời này, các vị tu cái gì? Các vị lấy lý do nào để các vị độ đời? Các vị lấy lý do nào để các vị chuyển hóa phiền não? Các vị lấy lý do nào để các vị giúp ích cho chúng sinh? Các vị lấy lý do nào để đem đến công hạnh cho mình? Không có. Giữa cuộc đời này mà không tìm được sự giác ngộ, không đóng góp thực tế, không tạo phước, thì đừng hòng một cõi nào có thể làm được chuyện đó. Cho nên tất cả các vị biết rằng vị Phật nào cũng thành Phật giữa cuộc đời, vị Phật nào cũng thành hạnh Bồ Tát giữa cuộc đời. Cho nên trong tám nạn mà Đức Phật dạy đó, các vị nên nhớ, tám nạn là bát nạn, phải không? Bát nạn là tám nạn. Nói qua lại là tám bát, bát tám gì. Nhưng mà nói với các vị hiểu là trong bát nạn này là tám thứ mà tai nạn hay là hoạn nạn của cuộc đời, mà theo cái nhìn nhận của Đức Phật. Trong tám hạng này gồm là: một là địa ngục, hai là ngạ quỷ, ba là súc sanh, bốn là bắt cô lô châu, năm là manh lung ám á, tức là đuôi điếc câm ngọng, sáu là sanh Phật tiền Phật hậu, bảy là thế chí biện thông. Phải là bảy là tám. Còn tám là gì? Ủa? Thì trong tám nạn này Đức Phật nêu ra là gì? Nếu chúng ta sinh ra trong tám thế giới này, hay là trong tám hoàn cảnh như thế, đó là chúng ta thuộc về nạn đó. Tại sao gọi là nạn? Bởi vì chúng ta sinh ra trong những hoàn cảnh này, chúng ta không có cơ hội để học và tu, và không gặp được Phật Pháp, và không thể làm được lợi ích cho cuộc đời, thì làm gì có công đức, làm gì chuyển hóa được khổ đau. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba nạn. Trong ba môi trường này các vị giác ngộ và tu hành được không? Có ai mà tu được ở trong địa ngục không? Chúng ta đau chừng sơ sơ đây nè, là chúng ta đã quên niệm Phật, chúng ta quên quán chiếu hết trơn hết trọi rồi. Lăn lộn mà đau, trời ơi đau, trời ơi đau, má ơi đau. Chứ không nói Phật ơi con đau. Đau chút xíu là đã quên tu rồi, chứ đừng nói trong địa ngục. Cái nỗi đau, nỗi khổ trong địa ngục nó lớn gấp 1.000, 1.000.000 lần nỗi đau khổ của chúng ta đang có giữa cuộc đời. Mà đang có giữa cuộc đời sân sẩn như thế này chừng ấy đó mà còn quên tu, thì đừng nói là trong môi trường địa ngục mà có thể tu được. Các vị thấy điều này quan trọng lắm. Hai nữa, sanh trong môi trường ngạ quỷ cũng không thể tu được. Một môi trường ngạ quỷ làm gì mà tu được, làm gì chuyển hóa phiền não được, làm gì chuyển hóa khổ đau được. Môi trường ngạ quỷ là môi trường bị đày đọa, là những quỷ đói, là những đau khổ về đói do lòng ích kỷ sang tham mà ra. Rồi cuối cùng từ kiếp này đến kiếp khác phải ăn bằng lửa, bằng máu như thế. Làm sao mà giác ngộ mà tu tập được, sống bằng tính cách trả nghiệp thôi chứ tu cái gì. Ba nữa là súc sanh, là trong một môi trường súc sanh là dạng si ám. Dạng si ám của môi trường súc sanh thì làm sao nghe được Phật Pháp, làm sao hiểu được Phật Pháp. Một vài loài súc vật nó có tính cách linh thiêng là hiếm hoi thôi, một vài trong một vài trường hợp đặc biệt. Còn trên căn bản là một loài súc sanh giữa cuộc đời này đau khổ có đó, nhưng mà chịu đựng chứ biết làm cái gì. Bây giờ hằng ngày ở Sài Gòn này ta cắt cổ gà, cổ vịt gà đấy, thôi đó, thông cảm tôi đi, tôi má nghiệp này khổ lắm, đừng cắt cổ tôi khổ thêm. Có con nào nói được đó không? Nó nói được cái là chạy liền á, không nói được, khổ thì chịu, biết như vậy. Có một loài súc vật nào nó có thể cưỡng lại với cái sự giết chóc không? Không, không có con nào đủ sự thông minh để cưỡng lại sự giết chóc và tai nạn trong cuộc đời của bản thân nó cả. Tại vì nó là sống bằng bản năng. Cái bộ óc của nó là bộ óc của một loài súc sinh, chứ không phải bộ óc của những con người như chúng ta, có hiểu biết, có phán đoán, có so sánh, có này có kia. Nhưng mà cảm giác về khổ đau thì chúng ta cũng khổ, bị đánh, bị đập, bị cắt, bị xẻ, thì nó cũng cảm giác bị cắt, bị đánh, bị đập, bị xẻ, nó đau y chang như thế. Thần kinh cảm giác đau là giống nhau mà. Nhưng chỉ có một cái là cái trí khôn, cái nghiệp của nó phải đọa vào súc sinh, cho nên cái trí của nó không bằng chúng ta, cho nên nó mạnh cách mấy nó cũng bị chúng ta hãm hại nó thôi. Cho nên rơi vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh thì làm sao mà có cơ hội để giác ngộ được Phật Pháp. Cái đó là ba nạn rồi. Cái nạn nữa là cái nạn gọi là sanh vào Bắc Cô Lô Châu, là sanh vào một cái cõi đó. Đức Phật dạy là cái cõi này nó sung sướng như cõi trời vậy đó. Muốn ăn có ăn, muốn ngủ có ngủ, muốn mặc có mặc, tất cả mọi thứ không bao giờ có một tiếng khổ đau. Vì con người hạnh phúc quá, không có khổ đau, cho nên sao giác ngộ được. Và vì vậy sao tu ở đời này, người giàu muốn tu là không phải chuyện dễ. Tôi nói thật với các vị, giàu không phải là mãi mãi giàu, do phước báo mà chúng ta được giàu. Khi nào hết phước cũng nghèo, đó là chuyện bình thường trong cái đĩa mà giàu và nghèo tôi đã nói rồi. Hạnh phúc và khổ đau của chúng ta nó tùy vào phước duyên hay nghiệp báo của chúng ta. Như là tôi muốn nói, khi chúng ta may mắn được giàu thì cái ý niệm giác ngộ của chúng ta về Phật Pháp nó tương đối nó thấp, bởi vì không có động cơ để chúng ta giác ngộ. người giàu quá, sống hạnh phúc quá, sống đầy đủ quá, nó không có động cơ để nó tác động cho chúng ta phải suy tư, phải giác ngộ được một vấn đề. Cho nên Đức Phật dạy kinh Tứ Thập Nhị Chương là bần cùng bố thí nan mà hào quý học đạo nan. Nghèo muốn làm việc bố thí dễ hay khó? Hằng ngày đi chạy xe đạp ôm, không đa ôm, kiếm từng đồng từng cát, kiếm từng lít gạo mà kêu tôi đi cúng chùa, thì kêu tôi đi bố thí. Trời đất, không bố thí tôi thôi, tôi bố thí ai? Nhưng mà những người đó đủ giác ngộ được rằng do mình thiếu phước, do mình ích kỷ, do mình sang tham nhiều đời, mình mới thèm nghèo khổ thế này, mà gán để tích lũy để làm phước bố thí, việc này khó vô cùng, phải có bồ đề tâm lớn lắm mới làm được. Rồi hào quý học đạo nan, tức là người giàu có mà học đạo nó khó. Tôi không gặp khổ đau, gia đình tôi không thiếu, vợ con đầy đủ sung túc, tất cả nhà cửa ấm êm, địa vị cuộc đời vẫn có, đi ra là xe, đi ra là máy bay, đi ra là lộng dù, tôi đâu thiếu cái khổ đau gì đâu. Kêu tôi nói cuộc đời giác ngộ khổ đau, tôi biết gì đâu giác ngộ. Chừng nào đến bờ mé sanh tử chuyện đó tính sao, chừng nào gặp khổ đau nghiệp tới chuyện đó tính sao. Hiện tại tôi chưa có động cơ để gọi là tu. Cho nên chính chỗ đó mà đời họ nói là nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu, là chỗ này sống bình yên quá cho nên không giác ngộ được, rồi mai này đụng chuyện đau khổ, lúc đó muốn tu vô cùng khó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy sinh vào cõi trời Bắc Cô Lô Châu là điều nạn tai. Cái cõi đó Đức Phật thuyết pháp chúng sinh không có nghe, đâu có giác ngộ khổ đau được đâu mà nghe, và đâu có khổ đâu mà nghe. Cho nên Đức Phật xem đó là một tai nạn ở trong vấn đề gọi là tu hành. Cái tai nạn thứ năm nữa là gì? Manh lung ám á, tức là đuôi điếc câm ngọng. Những cái khi mà con người bị cái hoàn cảnh này, lục căn không hoàn hảo, mình nghe không được, muốn nghe muốn học tu, ví dụ bây giờ muốn nghe pháp hôm nay, mà những người bị ảnh hưởng về vấn đề khiếm thị hay là cái lỗ tai có vấn đề thì không thể nghe được những cái lời này. 10 tiếng nghe được 1 tiếng 2 tiếng gì đó là sao hiểu, nó cũng có một sự giới hạn của nó. Cho nên ví dụ các vị biết, trong những hoàn cảnh cháy nhà, trong những hoàn cảnh mà gọi là tai nạn xảy ra, những người khiếm thị và những người bị điếc á, là những người này thiệt thòi nhiều nhất. Một là người khiếm thị họ không thấy, cho nên họ không phán đoán được cái việc phía trước. Còn người cái lỗ tai họ nghe không rõ, cho nên những chuyện, những lời thông báo, những mọi chuyện xung quanh họ không có nghe. Cho nên thiên hạ đi hết, họ thấy có gì đó họ mới chạy theo thôi, chứ họ cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cho nên họ là những người lúc nào cũng thiệt thòi. Cho nên về tu học, họ cũng là người thiệt thòi. Chúng ta phải thấy được rằng mình có mắt, mình có lỗ tai, mình hiểu, mình thấy, mình biết, mình thấy nó tầm thường như vậy đó. Lỡ một ngày nào đó chúng ta bị khiếm thị hay là khiếm thính gì đi, rồi chúng ta sẽ thấy nỗi khổ và sự thiệt thòi của chúng ta từ cuộc sống cho đến cái vấn đề mà gọi là tu tập, nó bị giới hạn cỡ nào. Cho nên Đức Phật nói là đó cũng là một trong những tai nạn trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên người Phật tử, người có tu cần phải có một sự cảm thông rất lớn về vấn đề này. Và điều nữa là cái gì? Là người thế trí biện thông. Thế trí biện thông là những cái người mà lanh lợi quá, khôn khéo quá, hiểu biết chuyện đời quá, cho nên là khó tu. Ví dụ những ông bác học, ông những nhà toán học, mấy ông kỹ sư vật lý học hay gì đó, mấy ông nhà vật lý học, mấy ông kỹ sư, mấy người này muốn tu khó lắm. Họ ỷ vào cái hiểu biết của họ quá nhiều, cho nên họ bất cần cái gì cả. Những người có học, có trình độ thế gian thì thường thường họ rất là kiêu ngạo. Nói họ tu, họ không có muốn tu. Tại vì họ cái gì họ cũng biết. Họ thấy họ trên đỉnh cao, họ thấy họ là thượng tầng của xã hội, họ thấy họ là người trí thức. Cho nên tự cái thấy đó nó làm ngăn trở con đường giác ngộ của họ. Và vì vậy cho nên sự giác ngộ của họ, cho dù họ biết đến Phật Pháp, cũng biết qua lăng kính nhận thức tri thức, chứ không phải bằng con đường ứng dụng tu hành. Vì vậy những cái người này hiểu thì rất là hiểu, nhưng mà chuyển quá thì không được bấy nhiêu. Cho nên phiền não, ngã mạn, kiêu sa, ích kỷ, nó tồn động đầy trong lòng con người này. Con người này sống bằng tri thức mà thôi. Đó. Rồi thế nữa là một cái nạn tai nữa là Phật tiền Phật hậu, sanh ra vào trước Phật hay là sau Phật. Sanh trước Phật thì cũng không gặp được Phật Pháp, mà sanh sau Phật thì cũng lại không gặp được Phật Pháp. Cái này nó giống như cái lời than vãn của Ngài Huyền Trang ngày xưa vậy đó. Ngài Huyền Trang ngày xưa khi đi thỉnh kinh sang Ấn Độ, tức là sang Tây Trúc thỉnh kinh, khi qua tới nơi rồi, kinh Phật có đó mà Phật nhập Niết Bàn rồi, Huyền Trang khóc. Huyền Trang mới quỳ trước cái hình ảnh Phật nhập Niết Bàn, Huyền Trang mới nói là Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân, là chỗ này. Khi Phật còn ở đời, giữa cuộc đời này, con còn bị luân hồi sanh tử trầm luân. Kim đắc nhân thân, tức là hôm nay con được làm thân người, con có tu, con là một tu sĩ theo con đường Phật dạy, thì kim đắc nhân thân Phật diệt độ. Hôm nay được tu học, được làm thân người, Phật đã nhập Niết Bàn mất tiêu rồi. Áo não thử thân đa nghiệp chướng, thật sự là buồn thay cho bản thân con, quá nhiều nghiệp chướng, không có đủ phước, bất kiến Như Lai kim sắc thân, tức là không đủ duyên lành, không đủ phước để nhìn thấy được cái sắc thân vàng của Đức Phật. Tức là lời than vãn của Huyền Trang rất là thống thiết như vậy. Cho nên trong bát nạn có cái là Phật tiền Phật hậu, tức là sanh trước và sau Phật cũng là một trong những cái thiệt thòi. Chúng ta hôm nay sanh trước Phật hay sau Phật? Sau Phật. Thiệt thòi không? Rất là thiệt thòi. Nếu chúng ta là người mà ngồi trong một pháp hội mà do Đức Phật thuyết pháp, cơ hội giác ngộ của chúng ta nó rất là gần, nhưng mà ngồi nghe tôi thuyết pháp thì giác ngộ chắc nó xa lắm, có phải không? Nếu mà chúng ta may mắn mà ngồi được Đức Phật thuyết pháp như thế này thì trời ơi tuyệt vời, không có cái gì bằng. Cho nên hôm nay bất đắc dĩ lắm phải ngồi nghe ông thầy Phước Tiến nói, đúng không? Đúng, cái đó là phải sự thật. Các vị nói không hả? Lỡ bây giờ ông Phật hiện xuống, ông ngồi chỗ nào đó, các vị không bỏ tôi hết mà chạy lại đó không? Chạy không? Vậy sao nói không? Bây giờ lỡ Đức Phật Di Đà, Ngài Thích Ca gì phóng hào quang trên mây bay xuống nè, bay xuống cái ngọn gốc nào đó, thậm chí chả cần ngồi giảng đường, một hồi gốc đó nó lấn banh luôn á, có không? Thậm chí giảng đường này các vị bỏ tôi, các vị còn chạy qua đó để lấn với thiên hạ. Không phải thậm chí, đó là sự thật tôi trong kiếm. Tôi còn bỏ chạy qua đó, đừng nói các vị. Đó là cái vấn đề chúng ta nói cái duyên Phật tiền Phật hậu là vậy á. Cho nên đọc lại bản kinh chúng ta thấy khi nào mà ngồi được nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, trời ơi nó hạnh phúc gì đâu á mà tưởng tượng không à. Mình tưởng tượng ngày xưa khi Đức Phật còn trên cuộc đời vậy nó hen, rồi mình đau khổ này cái mình lại mình thưa với Đức Phật, cái Đức Phật nói gờ đầu con ngang thọ ký cho con thế này thế kia, trời chắc lúc đó nó sung sướng, nó hạnh phúc lắm không? Cứ tưởng tượng như vậy không à. Cho nên ở đây các vị thấy rằng đó là một trong gọi là tám nạn. Ngày xưa có một cái câu trong kinh Lăng Nghiêm, cái phần mà sao á, thì có một cái câu là tam đồ bát nạn cu ly khổ. Các vị có nghe câu này không? Ai từng tụng kinh Lăng Nghiêm thì đều nghe cái này cả. Thì có một câu chuyện là có một cái vị này là tu sĩ, họ đọc tam đồ bát nạn cu ly khổ, cái họ đến họ gặp một ông thầy, họ nói thưa thầy, con đọc cái câu này mấy lần mà con không hiểu Đức Phật nói cái gì. Ông thầy nói mày đọc câu gì? Nói con đọc là tam đồ bát nạn cu ly khổ mà con không hiểu nó gì. Cái ở đây ông thầy nói trời ơi cái câu dễ muốn chết mà mày lại không hiểu. Cái câu này nó đơn giản như thế này: ba đời tám kiếp cha mẹ và dòng họ nó làm cu ly cho nên nó khổ. Dịch vậy xong. Cho nên cái vấn đề này các vị biết rằng cái câu tam đồ bát nạn cu ly khổ này á là chúng ta nói thật sự là nó bằng văn hán, chứ không phải là cu ly ở đây là giống như đi làm cu ly thợ hồ mà đây là chúng ta lại nghĩa hiểu theo cái văn Việt. Trong nội dung của câu đó là tam đồ bát nạn cu ly khổ, có nghĩa là trong tam đồ khổ và trong tám nạn này nè, mong mỏi của Đức Phật phải tất cả các vị phải điều lìa hết cái nỗi khổ của tam đồ bát nạn này. Câu ly khổ là điều lìa khổ, điều lìa cái khổ của ba đường mà tám nạn này nè, người ta mong là như vậy. Còn ở đây chúng ta dịch lại là ba đời tám kiếp của dòng họ nó làm tu ly cho nên nó khổ nó khác nhau là như vậy, chúng ta hiểu được câu này. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Tất cả các vị Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm và nhiều vị Bồ Tát khác đều nguyện làm lợi ích cho chúng sinh giữa cuộc đời này không à? Tìm cái gì mà làm tốt cho chúng sinh giữa cuộc đời này? Cho nên sự tu tập và giác ngộ của tất cả các vị là cũng phải cần phải nên tu tập và giác ngộ giữa cuộc đời. Không có bao giờ bất cứ một sự tu tập nào mơ hồ, phải tự xét về căn cơ trình độ của mình. Mình thích hợp pháp môn nào, tu tập theo con đường nào, học tới nơi tới chốn, hay là tìm một vị thầy nào hướng dẫn cho mình tới nơi tới chốn để ứng dụng, để tu tập, để có lợi ích thiết thực. Đừng tưởng tượng một cách mơ hồ trong vấn đề tu tập của chúng ta. Cho nên với cái bài giảng của tôi đến với các vị hôm nay, bài giảng là Phật Pháp tại thế gian, đây là một câu tôi trích trong cái bài kệ hồi nãy của Tổ Huệ Năng là Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Tôi lấy cái tựa đề này mang tính chất là giới thiệu cho tất cả chúng ta nhận chân được tu tập để làm lợi ích cho mình và chúng sinh. Chúng ta sống một cách tích cực giữa cuộc đời này, chứ đừng biến mình trở thành một người tu hành một cách tiêu cực. Không khéo có những người càng tu hành càng tiêu cực, càng tu hành gia đình càng khổ đau, càng tu hành xã hội càng tách rời chúng ta, xã hội càng nhìn chúng ta như một thế giới nào xa lạ giữa cuộc đời. Cái đó là gọi chúng ta ứng dụng lời Phật dạy sai lầm đó, cố chấp như vậy là không nên. Cho nên quan trọng nhất giữa cuộc đời, làm phước, bố thí, chia sẻ, nhịn nhường, giúp đỡ, sống với cha mẹ, anh em, người thân tốt đẹp, tất cả những cái này là Phật Pháp tại nhân gian. Phật Pháp là nó lồng vào trong những cái hành động của chúng ta. Sống có hiếu thảo là Phật Pháp, sống lợi ích cho cuộc đời là Phật Pháp, biết hy sinh và lo lắng cho một gia đình là sống theo Phật Pháp, sống có trách nhiệm với một công dân trong một đất nước là Phật Pháp, sống biết ban tặng cho người khổ đau là Phật Pháp, sống biết kiềm chế những tham dục với chính mình là Phật Pháp, sống biết hạn chế tất cả những cái này, tiết kiệm, bảo vệ thân tâm mình một cách tròn đủ là Phật Pháp. Phật Pháp bàn bạc giữa cuộc đời, trong hành động, trong ăn, trong uống, trong đối nhân xử thế giữa cuộc đời. Giữa cuộc đời này, ví dụ á, người ta nói xấu mình câu mình chửi lại, có ai nói mình sai không? Không, nhưng mà mình tu mình không thèm chửi. Hả? Hàm quyết phóng nhân tiên ô tự khẩu, ai chửi nói dơ miệng họ. Nếu mà chúng ta có quan niệm vậy, họ chửi chửi mình cười cười vậy thôi, ta nói khùng cũng được. Hả? Nhưng mà ở đây chúng ta có sự tu tập giác ngộ được rõ ràng, thiên hạ làm điều đó, ta có tu ta không làm điều đó. Người ta không tu, người ta đẩy người khác vào chỗ chết và rơi vào trong vòng gọi là lao lý. Chúng ta có tu, biết rằng họ có lỗi với chúng ta, nhưng ở một mức độ cảnh báo, nhưng không đẩy người vào chỗ chết. Lương tâm chúng ta kìm lại những vấn đề phiền não của chúng ta. Sống như vậy còn có tu. Phật Pháp là bằng hành động như vậy đó, chứ không phải ăn chay cho dữ rồi đi chửi lộn cho hung người tu. Tu gì? Cho nên ở đây tất cả những cái điều tôi nói với các vị, Phật Pháp là những cái rất là thiết thực. Người Phật tử khi ứng dụng Phật Pháp học tu có cái giác ngộ lẽ thật như thế này, thì tôi tin chắc rằng trong cuộc đời học tu của các vị sẽ đem lại lợi ích rất thiết thực cho tất cả các vị. Mong sao là những người Phật tử cần phải có một chánh kiến, nhận chân được lời Phật dạy để đem lại ứng dụng cho bản thân mình, làm lợi ích, chuyển hóa phiền não khổ đau cho mình và giúp tất cả những người thân cùng giác ngộ như mình trên con đường Phật Pháp. Và lời cuối cùng tôi gửi gắm với tất cả các vị là mỗi một người chúng ta cần phải hiểu biết Phật Pháp một cách tương đối tốt nhất để có thể mỗi một năm mỗi người độ được một người thôi. Một người Phật tử cần giúp được một người thân, một người chồng hay là vợ, hay là cha mẹ, hay là con em, hay là người thân, hay là bạn bè của chúng ta. Mỗi người cần độ tốt nhất là một người thôi. Càng nhiều càng tốt, nhưng mà tôi nói là khả năng tối thiểu mỗi một năm chúng ta độ được một người trên con đường giác ngộ là chúng ta cũng rất là có ý nghĩa giữa cuộc đời, rất là làm lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời. Cái số lượng này nó sẽ nhân gấp đôi. Chúng ta độ được người và mỗi người độ được người thì nó như nhân đôi, nhân đôi. Và cái điều này làm cho cả cộng đồng, cho cả quốc gia được ảnh hưởng Phật Pháp, và ngày càng nhiều người giác ngộ thì ngày càng bớt nhiều tệ nạn và bớt nhiều khổ đau giữa cuộc đời phức tạp này. Chúc các vị tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chúc các vị nhiều an lạc. Mời các vị hồi hướng.